là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin ghi nhận những đổi thay khởi sắc của quê hương Yên Bái sau 76 năm có Đảng dẫn đường. Tiếp đó là phản ánh lực lượng quân đội huyện Lục Yên chung sức xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới thăm tặng quà và chúc mừng các đồng chí nguyên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới thăm ông Nguyễn Tiến Luật và bà Đinh Thị Sở, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Minh Toàn đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn cũng ân cần thăm hỏi động viên, tặng quà các đồng chí nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cảm ơn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí lão thành đối với quá trình xây dựng phát triển của địa phương. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Hiện nay toàn tỉnh có 155 trạm y tế tuyến xã. Để củng cố và phát triển hệ thống y tế cơ sở trong tình hình mới, Sở Y tế Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 155 về xây dựng trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình giai đoạn 2019-2020 đến năm 2025, bước đầu đạt hiệu quả. Đến nay, ngành y tế Yên Bái đã lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại trạm y tế đạt 65,8% dân số. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 37 trạm y tế tại 9 huyện thị thành phố đạt tiêu chí trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. 130 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu sẽ có thêm 12 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Hiện đã có 7 xã đạt tiêu chí này. Việc nâng cao chất lượng các trạm y tế xã trong toàn tỉnh sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân trên địa bàn.
Năm 2021, huyện Yên Bình phấn đấu hỗ trợ làm nhà cho 126 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó 100 hộ được xây mới và nâng cấp sửa chữa 26 nhà với tổng nguồn vốn trên 11 tỷ đồng. Trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách và nguồn xã hội hóa của tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng, nguồn xã hội hóa cấp huyện trên 800 triệu đồng, hỗ trợ từ Bộ Thông tin và Truyền thông 630 triệu đồng, còn lại là nguồn tại chỗ của địa phương và gia đình người được hỗ trợ làm nhà ở. Hết tháng 6, huyện đã khởi công 56 nhà, trong đó có 36 nhà đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong thời gian tới, huyện Bình tiếp tục rà soát vận động xây dựng xóa nhà tạm, nhà không đạt tiêu chuẩn ba cứng cho người nghèo, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả và có thu nhập ổn định, giúp người dân thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư, sớm đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.
Trước thực trạng ngày càng gia tăng các vụ bạo lực gia đình, trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, thời gian qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ có điều kiện thực hiện tốt công tác gia đình, hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Theo đó, nhiều phong trào cuộc vận động đã được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện hiệu quả như phong trào xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình toàn mỹ. Đến nay toàn tỉnh đã hình thành 122 chi hội phụ nữ 503 sạch, xây dựng trên 1690 tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, gần 1540 tuyến đường hoa, trên 2000 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Bên cạnh đó, các cấp hội đã thành lập trên 530 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 186 tổ phản ứng nhanh, duy trì trên 2360 tổ hòa giải ở cơ sở. Hàng năm thực hiện hàng nghìn buổi tuyên truyền về công tác gia đình, hỗ trợ hàng nghìn ngày công con giống giúp đỡ hội viên. Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn 76 năm, Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính thức được ra đời. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh dũng kiên cường, đồng hành cùng quân dân cả nước trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự ghi nhận về những đổi thay khởi sắc của quê hương Yên Bái sau 76 năm có Đảng dẫn đường.
cùng với toàn Đảng và nhân dân cả nước, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt từ khi tái lập tỉnh Yên Bái vào năm 1991 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo trong cụ thể hóa đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, có định hướng đúng đắn để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo thế và lực mới, cùng cả nước vững bước đi lên và đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện. Suốt chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, thì nhiệm kỳ 2015-2020 đã đánh dấu những bước tiến vượt bậc, nổi trội, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng nông thôn mới là một trong những điểm nhấn quan trọng, minh chứng cho sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Cuối năm 2016, xã Đào Thịnh là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Trấn Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, xã tiếp tục đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang nỗ lực để cuối năm 2021 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện. Để có được sự thành công này, Ban chấp hành Đảng bộ xã xác định xây dựng nông thôn mới như một cuộc cách mạng vừa làm thay đổi diện mạo nông thôn, vừa phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ông Đỗ Văn Thức, Bí thư Đảng ủy xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên trao đổi về vấn đề này như sau.
Vai trò lãnh đạo cũng như là chỉ đạo của các mặt trận đoàn thể đối với các tổ chức hội viên, hội viên của mình. Thì một cái vai trò đấy rất quan trọng là công tác của tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động cho đoàn viên, hội viên của mình thực hiện cái phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Thì toàn dân chúng ta đấy, trong cả hệ thống chính trị, đấy là cái nhiệm vụ rất lớn, quan trọng. Hai nữa là cái nhiệm vụ nữa là cái công tác công khai, minh bạch đối với các cái công trình của nhân dân đóng góp trên địa phương, dân biết, dân bàn, dân thụ hưởng và dân kiểm tra giám sát. Thì đấy là cái nhiệm vụ mà công khai minh bạch. Đối với thời điểm này thì xã Đào Thịnh là trong công tác xây dựng nông thôn mới thì không có lợi nhuận gì cả, mà nhân dân rất đồng thuận rất cao.
Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp linh hoạt, cách làm sáng tạo, đặc biệt là sự tin tưởng, đoàn kết và đồng thuận của nhân dân, đã giúp Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên, không chỉ của tỉnh Yên Bái, mà còn của khu vực Tây Bắc. Phát huy những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trấn Yên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, huyện đã xây dựng đề án nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, giữ vững ổn định chính trị. Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 90 thôn và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới để hoàn thành tốt các cái nội dung nêu trên, thì huyện Trấn Yên đang quyết liệt thực hiện giải pháp, một số giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các cái tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí nông thôn mới cấp huyện một cách bền vững, thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ hai là đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, các cái sản phẩm chủ lực và ứng dụng khoa học kỹ thuật để làm sao mà gắn sản xuất với phát triển kinh tế nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững với cái tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Cái thứ ba là lồng ghép và huy động các cái nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục đầu tư nâng cao nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hệ thống giao thông, đường giao thông nông thôn và các cái trường học để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ và nâng cao đời sống văn hóa cũng như là vật chất tinh thần cho nhân dân.
Riêng trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã huy động được hơn 12.000 tỷ đồng đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư một số công trình trọng điểm có tác động lớn đến phát triển, mở rộng không gian đô thị và kinh tế xã hội của tỉnh. Các công trình khắc phục do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đặc biệt tỉnh đã đầu tư xây dựng 3 cầu vượt sông Hồng, các công trình hoàn thành đã từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông có tính kết nối, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào địa bàn. Ông Đào Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết.
Trên cơ sở tiếp nối những thành tựu trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt được, ngành giao thông vận tải tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển giao thông vận tải trên các lĩnh vực như là đầu tư xây dựng, quản lý sửa chữa đường bộ, vận tải, giao thông nông thôn. Trong đó, ưu tiên xây dựng hệ thống giao thông của tỉnh cơ bản đồng bộ, từng bước hiện đại, tập trung triển khai các dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt tập trung ưu tiên vào một số công trình trọng điểm.
76 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh, thuận lợi, khó khăn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo trong từng thời điểm cụ thể, vừa đảm bảo tầm nhìn, vừa sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó đã phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Từ một tỉnh miền núi nghèo nàn, lạc hậu, với kinh tế nông nghiệp tự cung, tự cấp, Yên Bái đã chuyển sang nền kinh tế hàng hóa phát triển đa dạng. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung với việc ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với các cơ sở chế biến, giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Nền công nghiệp của tỉnh phát triển khá, là một trong số các tỉnh dẫn đầu khu vực về giá trị sản xuất công nghiệp. Tỉnh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã và đang nghiên cứu, khảo sát để tiếp tục có những đầu tư vào Yên Bái. Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2020, lần đầu tiên Yên Bái đã thu ngân sách đạt gần 3.600 tỷ đồng. Hàng nghìn lao động được giải quyết việc làm ổn định, văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Hàng nghìn hộ nghèo đã được hỗ trợ, có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Anh Trang A Phổng ở bản Lao Trải, xã Lao Trải, huyện Mù Cang Chải nói về những đổi thay ở quê hương như sau.
Bà con bây giờ nói chung là chuyển đổi nhiều hơn với lại tốt hơn trước đây nữa. Đấy, con cái cũng được đi học mà. Các cụ già nó còn ăn no mà ấn trước đây khổ hơn nhiều.
Hòa chung dòng chảy lịch sử của Đảng bộ tỉnh, từ một thị xã Yên Bái còn nhiều khó khăn, dưới sự quan tâm lãnh đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay thành phố Yên Bái đã trở thành một trung tâm tỉnh lỵ phát triển và mang dáng dấp của một thành phố phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh. Nền kinh tế tiếp tục có sự phát triển, tăng trưởng nhanh và cao nhất so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 ước đạt 13.760 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng mạnh thương mại dịch vụ. Thành phố Yên Bái đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Qua triển khai thực hiện nhiệm vụ thì Đảng bộ cũng rút ra một số cái bài học kinh nghiệm rất là sâu sắc, bổ ích cho cái chặng đường phát triển trong thời gian tới. Mà trong đó thì chúng tôi có thể khái quát thành 5 cái bài học kinh nghiệm rất là cơ bản. Cái trước hết là phải thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Cái bài học thứ hai ấy, thì chúng tôi cho rằng là phải chú trọng cái tăng cường cái sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy cao độ cái trí tuệ tập thể, cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cái bài học kinh nghiệm thứ ba mà chúng tôi rút ra là phải phát huy cái quyền tự chủ, tự quản của nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo ra cái sức mạnh tổng hợp rất là quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, thì đây là một bài học mà chúng tôi rút ra cũng rất là bổ ích.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chủ động kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra của từng năm. Nhờ đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 4%, đứng thứ tư trong 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, cao gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp đạt trên 5%. Nhiều xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Kinh tế xã hội của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước và mặt bằng chung của khu vực. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nói:
Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Thứ hai là kiên trì, nỗ lực và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đó là xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thứ ba là trước mắt thì Đảng bộ tỉnh cần tập trung cao độ để triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh.
Những thành tựu đạt được trong những năm gần đây chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, đưa Yên Bái ngày càng vững bước trên con đường đổi mới.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với việc làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên còn tích cực tham gia phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và tăng cường gắn kết mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Đức Tình Mạnh Tuấn.
Với xuất phát điểm thấp, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, sự giúp đỡ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xã Vĩnh Lạc đã huy động các ngành đoàn thể và toàn dân tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng dân quân nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Gương mẫu hiến đất và vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đặc biệt, thời gian qua, xã Vĩnh Lạc đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của lực lượng dân quân, thanh niên trong tham gia thực hiện các phần việc khó. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Đồng chí Lự Kim Vi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lạc nói:
Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên thì cũng đã tham gia giúp đỡ các xã, trong đó có xã Vĩnh Lạc đã điều động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xuống để giúp các xã, trong đó có xã Vĩnh Lạc để tham gia xây dựng các cái công trình quốc kế dân sinh phúc lợi xã hội và xây dựng nông thôn mới, thì đánh giá là lực lượng vũ trang của huyện Lục Yên đối với các xã thì rất là tốt. Lực lượng vũ trang của huyện xuống tham gia làm công tác dân vận giúp địa phương như giúp những cái hộ gia đình đặc biệt khó khăn về sửa lại nhà ở, tham gia thu hoạch, rồi tham gia lao động trực tiếp trên công trình như đổ đường bê tông và các cái loại cái nhiệm vụ khác.
để việc tham gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, tạo phong trào sôi nổi trong đơn vị. Hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua của địa phương như ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp, phong trào dân vận khéo, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo gia đình chính sách sửa chữa đường điện, giúp đỡ nhân dân nạo vét kênh mương, nội đồng, tu sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Anh Đinh Quang Tú, dân quân tự vệ, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Chúng tôi đã thực hiện phối hợp cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể tiến hành gặt lúa, tham gia xây dựng trồng trọt những cây, xây dựng phủ xanh đất chống đồi chọc, thực hiện tham gia cùng dân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, thực hiện xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh và cùng với nhân dân hoàn thành mọi bất cứ các nhiệm vụ mà lãnh đạo cũng như Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng như Ủy ban nhân dân giao cho.
Đại úy Bùi Văn Loan, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên nói.
Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng tích cực tham gia cái ngày cùng dân như là trồng trọt ngô rồi lúa với bà con nhân dân để góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp hơn.
Từ năm 2020 đến nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phân công trên 60 lượt cán bộ nhân viên tham gia tu sửa hàng nghìn mét đường liên thôn tại xã Tân Lập, tham gia giải phóng mặt bằng nâng cấp gần 3.000 mét đường giao thông, tham gia trồng trên 5 hectare ngô đông tại xã Mai Sơn và Mường Lai, tham gia nạo vét hàng nghìn mét kênh mương nội đồng và tham gia xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương về quy hoạch, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng. Với những việc làm thiết thực hiệu quả, lực lượng vũ trang huyện đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Văn Trung, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên nói.
Để lực lượng vũ trang huyện góp phần xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy huyện chúng tôi đã xây dựng cái lộ trình hoạt động cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương và khả năng của lực lượng vũ trang huyện, đặc biệt là trong cái việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập và các cái hoạt động chiến đấu phòng thủ, hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân hàng năm và thực hiện tốt các chính sách quân đội và hậu phương quân đội, tham gia cái xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện gắn với phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh.
Những việc làm cụ thể thiết thực của lực lượng vũ trang trong phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo các làng quê, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Sớm đưa Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đề ra.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, là tỉnh miền núi có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Yên Bái được biết đến với những truyền thống văn hóa kết tinh từ lịch sử hàng nghìn năm của cộng đồng 30 dân tộc anh em. Đặc biệt đóng vai trò là cửa ngõ Tây Bắc, nơi giao thoa của hai khu vực Đông Bắc Tây Bắc của những nền văn hóa đa sắc tộc đã tạo nên bức tranh phong phú sinh động về truyền thống văn hóa của mảnh đất Yên Bái. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái vùng đất của thạp đồng cổ xưa.
Qua chiều dài lịch sử, các thế hệ hậu duệ của người Việt cổ vẫn tiếp nối truyền thống văn hóa của tổ tiên, bám lấy nguồn sinh thủy dồi dào của dòng sông Hồng, phát triển canh nông, làm nên những làng quê trù phú của cư dân nông nghiệp. Quá trình bồi lở tự nhiên của dòng chảy, sự khai phá đất đai phục vụ cho cuộc sống con người và công tác thám sát khảo cổ đã hé lộ bức tranh về đời sống cư dân Đông Sơn dọc lưu vực sông Hồng ở Yên Bái, thể hiện qua hàng loạt hiện vật thạp đồng được tìm thấy trong nhiều thập kỷ qua. Văn hóa Đông Sơn là một nền văn hóa cổ từng tồn tại ở một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam như Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa, với trung tâm là khu vực Đền Hùng. Đây là nền văn hóa được đặt theo địa phương, nơi có các dấu tích đặc trưng cho văn hóa lần đầu tiên được phát hiện. Nền văn hóa này được xem là cơ sở vật chất cho sự ra đời của nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên thuộc thời đại các vua Hùng. Như vậy, Yên Bái chính là một trong những địa bàn thuộc văn hóa Đông Sơn. Một trong những phát hiện quan trọng về thạp đồng ở Yên Bái chính là thạp đồng Đào Thịnh. Đây là thạp đồng có kích cỡ lớn nhất Việt Nam, được tìm thấy năm 1961 tại thôn Đồng Danh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Thạp đồng Đào Thịnh có chiều cao 87 cm, có nắp đậy với hệ thống hoa văn 7 tầng phong phú, phản ánh không gian sinh tồn, cuộc sống sinh hoạt tín ngưỡng sơ khai và ước vọng về sự sinh sôi nảy nở của người Việt cách đây hơn 2.000 năm. Với giá trị lịch sử văn hóa và sự độc đáo về kích cỡ, hình dáng, hoa văn, tháp Đồng Đào Thịnh đã trở thành quốc bảo của Việt Nam, niềm tự hào của quê hương Yên Bái. Nếu như tháp Đồng Đào Thịnh luôn tạo ấn tượng về kích cỡ thuộc hàng độc nhất vô nhị ở Việt Nam tính đến thời điểm này, thì tháp Đồng Hợp Minh được tìm thấy năm 1995 tại xã Hợp Minh trước đây, nay là phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Tuy thuộc loại tháp cỡ trung, song lại có giá trị nổi trội về thông điệp và độc đáo bởi hoa văn đẹp nhất Việt Nam. Trong quá trình đào công sự, tập dân quân, người dân Hợp Minh đã phát hiện ra báu vật này nằm trên đỉnh đồi trọi ven sông Hồng. Tháp cao 47,4 cm, đường kính miệng 34,4 cm, có nắp đậy và được trang trí 4 tượng chim bồ nông, loài chim gần gũi trong đời sống cư dân nông nghiệp. Tháp Đồng Hợp Minh có niên đại cách đây khoảng 2.500 năm. Thân tháp cũng được trang trí theo mô típ 7 tầng hoa văn, gồm đường diềm răng cưa, hình móc đỗ, hình con vật trong tự nhiên đang được thuần hóa, hình răng cưa tiếp theo, lễ hội cư dân nông nghiệp, hình ảnh đời sống sinh hoạt, giã gạo, múa, đồ gốm, nhà ở, dệt vải, bàn thờ. Những hình ảnh hoa văn phong phú trên tháp phản ánh cuộc sống phồn thịnh chan hòa giữa thiên nhiên và cả nghệ thuật tín ngưỡng nguyên thủy của cư dân Đông Sơn ven sông Hồng ở Yên Bái. Trong tháp Đồng Hợp Minh còn lưu giữ khá nguyên vẹn một bộ hài cốt trẻ em nữ 6 tuổi cùng một số đồ tùy táng, quả nhạc, khuyên tai, dao găm, nồi ba chân, dìu đồng được chế tác khá tinh xảo, phản ánh trình độ mỹ nghệ đương thời. Cùng với tháp Đồng Đào Thịnh và tháp Đồng Hợp Minh, dọc lưu vực sông Hồng trên địa bàn Yên Bái còn phát hiện hàng loạt hiện vật bằng đồng như nồi đồng, dìu đồng, tượng cóc, cõng con, công cụ sản xuất, đồ trang sức và nhiều tháp đồng cỡ nhỏ có chiều cao trung bình trên 30 cm, với nhiều kiểu dáng hoa văn và công năng khác nhau. Hơn 30 tháp đồng được tìm thấy tại các địa danh như Báo Đáp, Yên Phú, Yên Thái, Đông Cuông, Lang Thíp, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, càng minh chứng về không gian sinh tồn của cư dân Đông Sơn trải dọc đôi bờ sông Hồng từ Trấn Yên đến Văn Yên của tỉnh Yên Bái. Với sự phát hiện số lượng tháp đồng lớn mà trong đó có tới 2 chiếc được công nhận là bảo vật quốc gia, giới khảo cổ học đã vinh danh Yên Bái là Vương quốc tháp, cũng như Thanh Hóa được từng mệnh danh là Vương quốc chống đồng của Việt Nam. Trong hệ thống tháp đồng cỡ nhỏ được phát hiện và lưu giữ tại bảo tàng tỉnh, có tháp đồng bến đá ôm thuộc khu vực Thác Cái phía trên gành ngai ở Đông Cuông Văn Yên khoảng 100 m. Tháp đồng bến đá ôm thuộc loại 1 của văn hóa Đông Sơn được tìm thấy năm 2014. Tháp cao 27,7 cm có hoa văn hình thuyền, hươu nai, chim muông theo mô típ 7 tầng hoa văn khá tinh xảo, đẹp về tạo hình và độc đáo cả về chất liệu đúc đồng, pha kẽm, giữ cho tháp hạn chế rỉ sét, bền lâu với thời gian, phản ánh trình độ luyện kim tiên tiến đương thời. Chất liệu và hoa văn trên tháp là những thông điệp quý giá mà người xưa để lại cho hậu thế. Từ kết quả tìm kiếm và phát hiện về tháp đồng dọc đôi bờ sông Hồng ở Yên Bái thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phối hợp với các địa phương có kế hoạch thám sát và tìm kiếm tháp đồng các hiện vật khác còn ẩn sâu dưới tầng phù sa cổ, để ngày càng có thêm cứ liệu sinh động giải mã về đời sống dân cư Đông Sơn phát triển rực rỡ trên địa bàn hai huyện Trấn Yên và Văn Yên của tỉnh Yên Bái, từng được mệnh danh là Vương quốc tháp này. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực của các ngành chức năng và sự phối hợp đầy trách nhiệm của các địa phương, sẽ tiếp tục có thêm nhiều hiện vật thời văn hóa Đông Sơn, trong đó có tháp đồng chứa đựng thông điệp quý giá của tiền thân được tìm thấy, khẳng định bề dày lịch sử văn hóa của quê hương Yên Bái, từng là địa bàn sinh sống của người Việt từ hơn 2.000 năm trước. Điều này càng mang ý nghĩa giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy niềm tự hào về quê hương xứ sở và quyết tâm học tập, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%, mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp, mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.